Thứ năm tuần thứ ba thường niên, bài trích thơ gửi tín hữu Do Thái. Vậy thưa anh em, nhờ máu Đức Giêsu đã đổ ra, chúng ta được mạnh dạn bước vào cung thánh. Người đã mở cho chúng ta một con đường mới và sống động qua bức màn, tức là chính thân xác của Người. Bài trích phúc âm theo Thánh Marco. Người nói với các ông, chẳng lẽ đèn được mang tới để bị đặt dưới cái thùng hay dưới gầm giường? Nào chẳng phải là được đặt trên trụ đèn sao? Vì chẳng có gì che giấu mà không phải là để được tỏ bày, chẳng có gì bí ẩn mà không phải là để đưa ra ánh sáng. Ai có tai nghe thì nghe. Người nói với các ông, hãy để ý tới điều anh em nghe. Anh em đóng đấu nào thì Thiên Chúa cũng sẽ đóng đấu ấy cho anh em và còn cho anh em hơn nữa. Vì ai đã có được cho thêm, còn ai không có, ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy mất. Suy niệm lời Chúa, chủ đề: Chúa Giêsu là trung gian giữa Thiên Chúa và con người. Làm sao con người có thể tiến gần tới Thiên Chúa? Phải chăng bằng kiến thức bí mật? Phải chăng bằng máu của chiên bò? Phải chăng qua Đức Kitô, người con của Thiên Chúa? Các bài đọc hôm nay xoay quanh Chúa Giêsu, Người là trung gian giữa Thiên Chúa và con người. Trong bài đọc 1, tác giả thư Do Thái so sánh bức màn trong đền thờ ngăn cản giữa con người với Thiên Chúa trong Cựu Ước, với bức màn mới là chính thân thể của Đức Kitô. Ngài đã xé tan bức màn trong đền thờ để con người có thể đến trực tiếp với Thiên Chúa ở mọi nơi và mọi thời. Trong phúc âm, Thánh Marco dẫn chứng một số những câu nói của Chúa Giêsu về ánh sáng, về sự thật, về sự liên hệ giữa việc cho đi và nhận lại, và về sự cần thiết phải luôn cố gắng trau dồi thêm. Bài đọc 1. Chúa Giêsu đã mở toang bức màn ngăn cản giữa con người với Thiên Chúa. Thứ nhất, bức màn ngăn cản nơi cực thánh và nơi thánh trong đền thờ. Để hiểu ý tác giả, chúng ta cần phải trở về với cấu trúc trong đền thờ của Cựu Ước. Để phân biệt nơi thánh với nơi cực thánh, một bức màn che kín từ trên xuống dưới được dựng nên để ngăn cách con người khỏi sự hiện diện của Thiên Chúa. Chỉ có Thầy Thượng Tế mới được vượt qua bức màn này để dâng của lễ đền tội, nhưng mỗi năm một lần mà thôi. Khi Chúa Giêsu chút hơi thở trên thánh giá, các tác giả của Tin Mừng Nhất Lãm đều tường thuật sự kiện bức màn trong đền thờ bị xé ra làm đôi từ trên xuống dưới. Xin coi Matthew chương 27 câu 51, Marco chương 15 câu 38 và Luca chương 23 câu 45. Thứ hai, ý nghĩa của biến cố bức màn. Tác giả thư Do Thái chú giải: Vậy thưa anh em, nhờ máu Đức Giêsu đã đổ ra, chúng ta được mạnh dạn bước vào cung thánh. Người đã mở đường cho chúng ta một con đường mới và sống động qua bức màn, tức là chính thân xác của Người. Nhờ Chúa Giêsu, từ nay con người có thể đến trực tiếp với Thiên Chúa mà không cần qua một trung gian nào và bất cứ lúc nào. Phúc âm: Những thực tại trần gian và những thực tại trên trời. Trong Tin Mừng hôm nay, Marco tường thuật một lúc những câu dạy dỗ của Chúa Giêsu ở nhiều biến cố khác nhau. Một người có thể nhận ra điều này khi đối chiếu với Tin Mừng Matthew. Vì thế, chúng ta sẽ phân tích từng câu một, vì mỗi câu tự nó đã đầy đủ ý nghĩa. Sau đó chúng ta sẽ tìm xem nếu các câu có liên hệ với nhau. Thứ nhất, mục đích của đèn là để soi sáng. Chúa Giêsu nói, Chẳng lẽ đèn được mang tới để bị đặt dưới cái thùng hay dưới gầm giường? Nào chẳng phải là để được đặt trên trụ đèn sao? Ai ai cũng đều hiểu công dụng của đèn là để soi sáng cho mọi người. Vì thế, cần phải đặt ở trên cao để soi sáng một diện tích lớn chung quanh. Đèn ở dưới sàn chỉ có thể soi sáng một diện tích rất nhỏ. Lấy thùng úp vào đèn hay đặt dưới gầm giường là làm mất công dụng của đèn. Sự thật được ví như đèn. Mục đích của sự thật là để hướng dẫn đời sống con người. Vì thế, con người cần phải học, nói và sống theo sự thật. Con người không được lấy bất cứ gì để che đậy hay ẩn giấu sự thật, cho dẫu là sự thật mất lòng. Sống theo sự thật có thể là một người bị chê bai, ghét bỏ, thiệt hại, ngay cả mất mạng sống. Nhưng chỉ có sự thật mới thực sự giải thoát con người. Các thánh tử đạo là những ví dụ của những người dám sống theo sự thật. Thứ hai, sự thật không thể bị che giấu. Chẳng có gì che giấu mà không phải tỏ bày. Chẳng có gì bí ẩn mà không phải đưa ra ánh sáng. Ai có tai nghe thì nghe. Con người có thể làm ngơ, từ chối, đàn áp hay tiêu diệt sự thật. Nhưng sau cùng, họ cũng phải đương đầu với sự thật, không ở đời này, cũng ở đời sau. Ví dụ giáo hội trong quá khứ đã từ chối không chấp nhận nguyên lý trái đất xoay chung quanh mặt trời của ông Copernicus và Galileo vào thế kỷ thứ 16 và 17. Nhưng sau cùng giáo hội cũng phải chấp nhận sự kiện khoa học này. Vì thế, con người phải rất cẩn thận khi sống ngược với sự thật, vì phải lãnh mọi hậu quả của nó. Sức mạnh có thể làm cho người ta sợ, nhưng không thể nào bưng bít được sự thật. Hơn nữa, cho dẫu con người có thể giấu sự thật khỏi tất cả mọi người, nhưng họ không thể giấu khỏi Thiên Chúa, đứng nhìn xem và thấu suốt mọi bí ẩn trong lòng. Thứ ba, cho đi bao nhiêu sẽ nhận lại bấy nhiêu. Chúa Giêsu dạy, anh em đong đấu nào thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em và còn cho anh em hơn nữa. Điều này phải trở thành nguyên tắc làm việc cho con người. Hậu quả hay phần thưởng có được tùy thuộc vào cố gắng hay nỗ lực của một người bỏ ra. Nếu một người chuẩn bị và cố gắng nhiều, họ sẽ thu thập nhiều. Và nếu một người chuẩn bị và cố gắng ít, họ sẽ thu thập ít. Ví dụ, trong lĩnh vực học hỏi, nếu một người chịu bỏ thời gian nghiên cứu học hỏi, người đó sẽ càng ngày càng có kiến thức rộng rãi về lĩnh vực chuyên môn mà người đó theo đuổi. Tương tự trong lĩnh vực thờ phượng, nếu một giáo dân chịu khó chuẩn bị đọc các bài đọc ngay từ lúc còn ở nhà, họ sẽ dễ dàng hiểu và thâu thập được nhiều hơn khi vị linh mục chia sẻ tin mừng. Điều này càng đúng trong lĩnh vực phục vụ. Nếu vị chủ chiên chịu bỏ thời giờ để dạy dỗ và huấn luyện đoàn chiên, giáo dân sẽ hiểu biết và hăng say tích cực trong việc giữ đạo. Ngược lại, nếu con người không chịu bỏ thời gian chuẩn bị và cố gắng, làm sao con người có thể đòi kết quả như lòng mình mong ước được? Thứ tư, phải biết dùng thời gian, tài năng và của cải Chúa ban. Ai đã có, được cho thêm, còn ai không có, thì ngay cái nó đang có cũng sẽ bị lấy mất. Đây cũng là một nguyên lý sống cho con người. Phải năng dùng tài năng mình đang có, sẽ càng ngày càng tinh luyện hơn, nếu không sẽ dần dần mất những tài năng mình có. Ví dụ, việc học ngoại ngữ. Nếu một người tiếp tục học hỏi và áp dụng những gì học ở trường, người đó sẽ dần dần thông thạo về ngoại ngữ đó. Nhưng nếu người đó không chịu tiếp tục học hỏi, vốn liếng đã thâu nhận ở trường học cũng từ từ mất đi. Tương tự với món quà vô giá là đức tin. Nếu một tín hữu chịu khó đào sâu và tìm cơ hội để sống đức tin, người đó sẽ sở hữu một đức tin vững chắc, không còn gì có thể lay chuyển được. Nhưng nếu người đó không chịu đào sâu và tìm dịp sống đức tin, người đó sẽ có ngày mất niềm tin đã được trao ban. Áp dụng trong cuộc sống. Chúa Kitô là vị trung gian đem Thiên Chúa đến cho con người và đem con người về cho Thiên Chúa. Chúng ta phải là những đèn soi sáng thế gian bằng cuộc sống thật theo tin mừng, để soi sáng cho mọi người nhìn thấy và tin tưởng vào Chúa. Những gì chúng ta sẽ nhận lãnh tùy thuộc vào những gì chúng ta cho đi. Thiên Chúa và tha nhân sẽ bù đắp lại tất cả những gì chúng ta đã hy sinh cho đi và còn hơn thế nữa. Nếu chúng ta chỉ ích kỷ giữ lại cho mình, chúng ta sẽ mất dần dần những gì chúng ta đang sở hữu. Amen.